với Thanh Thủy.
Đến với quý thính giả, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Vũ Thanh Thủy xin thân mến chào tái ngộ với các thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình, và xin chào chị Thu Nga từ Dallas.
Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào chị Vũ Thanh Thủy. Và như là đã nói chuyện với chị Vũ Thanh Thủy thì hôm nay chúng tôi được phát thanh từ Asia Times Square và cũng như là ở Dallas. Và đây là cái chương trình mà đầu tiên được phát thanh từ cái substation ở tại Asia Times Square đấy chị Thủy.
Anh chị nghe tiếng chị Thu Nga rộn ràng. Rất là rộn rã, thật là nghe rất rõ, rất vui. Vâng, xin chúc mừng chị và chúc mừng về Sài Gòn, Dallas. Ngày hôm nay đó là một cái ngày rất là đẹp trời, mà cũng trong một cái mùa rất là đẹp, mùa vì có ngày lễ rất đẹp sắp tới, phải không chị Thư Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và ở ngoài kia thì khí hậu rất là tuyệt vời, nghĩa là không có một cái khí hậu nào mà Thu Nga thích bằng cái khoảng thời gian này. Nghĩa là nó ấm nhưng mà nó không có đến độ nóng, và nó cũng dĩ nhiên là không có còn lạnh nữa. Và trong cái mùa xuân mà rộn rã mà tươi vui như thế này thì chúng ta lại có một cái ngày lễ ý nghĩa, đó là ngày lễ Mother's Day. Mà cứ mỗi năm như vậy tới ngày Mother's Day thì có bao nhiêu kỷ niệm về mẹ mà chúng ta muốn được chia sẻ. Và ai ở trong đời của mình thì cũng có một người mẹ để thương yêu. Nhưng mà đôi khi đó mẹ mình ở bên cạnh đó, mình thấy cái tình yêu thương đó nó rất là bình thường, cho tới khi mà mình không có còn mẹ nữa thì mình mới thấy rằng ở trên đời này mất mẹ là mất tất cả, mất cả bầu trời, mất cả những cái nôi êm ả, mất cả những cái gì mà mình nương tựa, phải không chị Thủy?
Đúng như vậy chị Thu Nga ơi. Và nước Mỹ rất là vui khi mà có một cái ngày mà như thế này, đến nỗi mà nó lan truyền suốt cả 142 năm nay. Thật ra thế, cái ngày của mẹ ở trên nước Mỹ chỉ mới bắt đầu từ năm 1907, khi mà được bà Anna Jeffries, là một cô giáo ở Philadelphia đó chị Thu Nga, vận động để mà thành. Nhưng mà 7 năm sau, tới năm 1914 thì Tổng thống Woodrow Wilson khi đó mới chính thức công bố dành ngày Chủ nhật thứ hai của tháng 5 là ngày quốc lễ để vinh danh các bà mẹ. Nhưng mà trên thực tế thì cái ngày này đã được vận động từ năm 1872 bởi một người phụ nữ khác là bà Julia Ward Howard. Thành ra nhiều khi quý thính giả thấy mà chúng tôi mà có đọc lịch sử của ngày của mẹ đó sẽ thấy ngạc nhiên, tại sao lúc thì nói là bà Julia Ward, lúc thì lại nói là bà Anna Jeffries. Thật ra là bà Julia Ward là một cái bà ở Boston đã chuẩn bị từ năm 1872 rồi, tại vì bà bị mất mẹ, thành ra bà ấy đau đớn tiếc thương quá, cho nên bà phát động kêu gọi mọi người hãy cùng yêu thương tôn kính mẹ và dành ra một ngày để vinh danh mẹ. Nhưng mà cái thời gian đó hồi đầu được cả nước hưởng ứng, nhưng mà thời gian sau đó thì mờ nhạt đi khi mà không có được công bố thành luật đó. Cho nên đến năm 1907 thì bà Anna Jeffries mới bắt đầu, và nhờ đó chúng ta mới có được cái ngày của mẹ. Tới bây giờ đã tới 142 năm, mà không phải chỉ trên nước Mỹ mà lại lan tràn trên khắp thế giới nữa chị Thu Nga. Hôm nay ngày của mẹ này chị Thu Nga sẽ được quà gì đây?
Dạ vâng, cái ngày lễ của mẹ đó thì chúng ta mà có con cái hay là cháu chắc gì đó thì tới cái ngày này con cái và cháu của mình nó sẽ đem bà nội, bà ngoại, mẹ đi ăn hoặc là mua những cái món quà có ý nghĩa. Nhưng mà nói về món quà có ý nghĩa đó, tùy theo cái trường hợp, tùy theo cái hoàn cảnh, tùy theo gia đình và cái lòng ước muốn của bà mẹ. Vì vậy cho nên trong chương trình này cũng như là mọi năm, chị Vũ Thanh Thủy và Thu Nga cũng muốn rằng quý vị có thể là đóng góp ý kiến xem rằng chia sẻ những cái kỷ niệm êm đềm với người mẹ của mình, cũng như là mình cảm thấy là mình sẽ có một cái món quà nào để mà cho mẹ mình vui. Chị Thủy biết không, có nhiều người mẹ đó chỉ ao ước làm sao mà chỉ được gặp gỡ con cái, quây quần với con cái khi mà giống như là khi mà các con của mình còn nhỏ. Tại vì đối với người mẹ đó, cái sự mà che chở, cái sự mà bảo vệ giống như là một con chim đại bàng mà nó xè cánh ra, hay là một con gà nó che chở cho những đứa con, thì những đứa con đó dầu mà có lớn tuổi cách mấy đi nữa, nhưng mà đối với người mẹ cũng là con của họ, cũng là bé bỏng như thường. Thành ra cái chuyện mà nếu mà mẹ gặp được con cái ở trong cái ngày Mother's Day, hoặc là tặng người con, tặng cho mẹ một cái gì đó, nhưng mà phải tỏ cái cử chỉ âu yếm thương yêu mẹ, thì chắc là cái đó là món quà tuyệt vời đấy chị Thủy. Chị nghĩ sao?
À, vâng, đúng như vậy chị Thu Nga ơi. Những người con khi mà tặng quà cho mẹ thì phải nghĩ xem món quà nào mẹ mình thích, mẹ mình muốn, chứ không phải là mình muốn.
Đúng
nhiều
rồi,
khi mình muốn món quà đó đó, phải không chị Thu Nga?
Yeah.
Thành ra mình mua tặng cho mẹ mà không biết rằng cái điều mẹ ao ước nhất là điều gì. Trước khi mà mở đường dây để mời quý thính giả gọi vào cùng chia sẻ với chúng tôi về ngày của mẹ qua số 713-664-8002, thì xin được gửi tới quý thính giả một vài cái điều mà Thu lượm được về những cái khi ở một cái tuổi thì mình đối với mẹ một cách khác nhau, để tất cả mọi người con ở mọi lứa tuổi, dù là ở tuổi còn trẻ hay là tuổi trung niên, hay là bước vào cái tuổi đã thành mẹ thành bà như chị em chúng tôi, cũng tự ôn lại xem mình đối với mẹ như thế nào, đã có đủ cái mức mà đúng như mẹ muốn hay không. Bởi vì người ta nói rằng khi mà mình một tuổi đó thì mẹ đút từng miếng ăn và chăm sóc cho mình, và mình cảm ơn mẹ bằng cách khóc suốt đêm. Rồi đến khi mình 2 tuổi thì mẹ tập cho mình đi, mình cảm ơn mẹ bằng cách bỏ chạy đi khi mà mẹ gọi. Chị Thư Nga thấy con nít mà khi mà gọi,
dạ,
mẹ gọi chắc là nó chạy đi đường khác mất.
Vâng.
Hay khi mà mình 3 tuổi thì mẹ làm cho mình tất cả những bữa ăn với tình yêu thương, nhưng mà mình cảm ơn mẹ bằng cách quăng bát đĩa xuống dưới sàn, quăng đồ ăn xuống dưới sàn, không có chịu ăn uống. Khi mình 6 tuổi thì mẹ dắt tay mình đến trường, mình cảm ơn mẹ bằng cách la lên là mình không có chịu đi học đâu.
Yeah.
Khi mình 11 tuổi thì mẹ dẫn mình cùng bạn bè mình đi xem cine, mình cảm ơn mẹ bằng cách xin ngồi ở hàng ghế khác với bạn bè chứ không chịu ngồi với mẹ.
Yeah.
Khi mình 12 tuổi, mẹ dạy mình không được xem những chương trình TV nào không tốt, thì mình cảm ơn mẹ bằng cách đợi cho đến khi mẹ rời khỏi nhà rồi bật lên xem. Khi mình 13 tuổi thì mẹ đề nghị mình cắt tóc, tại con gái thì tóc hay dài đấy chị Thu Nga.
Vâng.
Nhưng mà mình cảm ơn mẹ bằng cách nói rằng mẹ không có biết thế nào là mốt gì cả. Khi mình 15 tuổi, mẹ đi làm về chờ đợi cái sự chào đón của mình, thì mình cảm ơn mẹ bằng cách thấy mẹ về thì chạy ngay vào trong phòng, khóa cửa phòng lại. Khi mình 18 tuổi, mẹ đã khóc trong ngày lễ tốt nghiệp của mình. Mình cảm ơn mẹ bằng cách đi chơi với bạn bè cho đến chiều tối để lo party mà không quan tâm gì đến cái niềm vui mừng của mẹ. Khi mình 20 tuổi, mẹ hỏi mình đã gặp gỡ ai chưa? Thì mình cảm ơn mẹ bằng cách nói, đó không phải là chuyện của mẹ. Khi mình 21 tuổi, mẹ đề nghị mình chọn những cái nghề nghiệp nào đó cho tương lai. Thì mình cảm ơn mẹ bằng cách trả lời, con không muốn giống mẹ. Khi mình 24 tuổi, mẹ gặp vị hôn phu của mình và hỏi về những kế hoạch trong tương lai. Mình cảm ơn mẹ bằng cách giận dữ và cầu nhau, mẹ để mặc cho tụi con, cái này là đời của tụi con chứ không phải là đời của mẹ. Khi mình 25 tuổi, mẹ lo nhẫn cưới cho mình. Mẹ khóc và nói rằng mẹ yêu con biết bao. Thì mình cảm ơn mẹ bằng cách dọn đến sống ở một nơi xa. Khi mình 30 tuổi, mẹ gọi điện thoại cho mình khuyên bảo về việc chăm sóc trẻ con. Mình cảm ơn mẹ bằng cách nói rằng mọi việc giờ đây đã khác xưa rồi mẹ. Mẹ cổ lỗ sĩ quá. Khi mình 40, mẹ gọi để nhắc mình nhớ sinh nhật của người thân. Mình cảm ơn mẹ bằng câu trả lời, bây giờ con bận lắm, con không có thì giờ lo mấy chuyện đó. Khi mình 50, mẹ ngã bệnh, cần mình chăm sóc. Mình cảm ơn mẹ bằng cách tìm đọc sách về việc cha mẹ trở thành gánh nặng cho con cái như thế nào. Và rồi một ngày kia, mẹ lặng lẽ ra đi. Tất cả những điều mình chưa kịp làm cho mẹ sụp đổ tan tành. Cho nên nếu còn mẹ bên cạnh thì quý thính giả hãy luôn yêu thương và kính trọng mẹ. Tại vì khi mẹ ra đi thì những kỷ niệm yêu mến của mẹ và nuối tiếc của bạn sẽ ở lại mãi mãi. Tại vì cuộc đời mỗi người chỉ có một ngày mẹ mà thôi. Thì chị Thương Hà.
Dạ vâng. À, khi mà Thương Hà đọc những cái bài mà nói về mẹ, một trong những cái bài mà chị Thủy vừa gửi đến á, thì rất là cảm động. Vì vậy cho nên là mình cứ lúc nào mà có mẹ ở bên cạnh thì mình cứ là vòi vĩnh. Hay là mẹ mà có răng dạy cái gì thì mình nghĩ rằng mình khôn hơn mẹ, hay là mẹ đã coi như là cổ lỗ sĩ rồi. Nhưng mà tới khi mình lớn lên, mình có con thì mình mới biết là cái tấm lòng của người mẹ. Và mình nhớ lại những cái lời mà mình nhận được từ mẹ, thì lúc đó thì mình dạy con và con của mình nó cũng đối xử với mình như vậy. Cho nên người ta nói rằng cái giọt trước mà nó rớt ở đâu thì giọt sau rớt ở đó. thì cái lúc đó mới biết thương mẹ. Thì lúc đó là mẹ không còn nữa, mẹ đã khuất 37 cái núi rồi, và có muốn mẹ sống lại thì cũng không có còn nữa. Vì ở đời thì người ta cứ thường thường nghĩ rằng á, là mẹ là lúc nào cũng sống đời với con hết trơn á. Nhưng mà mẹ thì cũng giống như là tất cả những người khác ở trên đời này, đến rồi đi, mẹ không có ở bên cạnh mình. Vì vậy cho nên trong tâm tình ngày hôm nay, trong chương trình Tình Yêu Và Gia Đình, nói về cái ý nghĩa của ngày mẹ, cũng như là để cho quý vị có thể là chia sẻ mình phải làm như thế nào đối với người mẹ của mình, để khi mà một mai mẹ mình mất rồi thì mình không có còn cái niềm ân hận đó nữa. Với số điện thoại 713-664-8002 thì chúng tôi rất mong nhận được ý kiến cũng như là những tâm sự của quý vị. Và trong chương trình này thì cũng giống như là chúng tôi cũng vẫn thưa như thường lệ, đó là chúng tôi không có nhận những ý kiến mà có ý là phỉ báng hay là nói không tốt về một cái người nào hoặc cá nhân hay một đoàn thể nào, là chúng ta chia sẻ với nhau trong cái tình xây dựng. Xin cảm ơn quý vị.
Vâng, cảm ơn chị Thường Nga đã nhắc nhở. Thưa quý thính giả, năm nào trong dịp ngày của mẹ thì chúng tôi cũng nói lên đề tài này và cũng mời quý thính giả gọi và đóng góp. Nhưng mà riêng trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi muốn xin được quý thính giả chia sẻ những cái điều, những cái nỗi tiếc nuối mà mình chưa có làm được cho mẹ. Là chị Thường Nga, tại vì những cái điều mình đã làm được cho mẹ thì cũng là những cái điều mà kinh nghiệm tốt để cho những người con khác chưa làm được noi theo. Nhưng mà khi nói lên những cái niềm tiếc nuối của mình đó, thì những cái người mà vẫn còn mẹ, vẫn còn có cái cơ hội để mà tránh được những cái nỗi hối tiếc đó, đó thì dễ dàng theo hơn là chị Thương Nga ha. Thành ra vâng, biết rằng khi nói lên những cái niềm tiếc nuối thì sẽ đi thường thường đi kèm với cái nỗi buồn, nhưng mà tất cả những cái điều kinh nghiệm đó của quý vị sẽ là những cái lời khuyên, những cái kinh nghiệm vô cùng quý giá cho những người mà vẫn còn có mẹ và vẫn còn có thì giờ để mà có thể bù đắp được cho mẹ, để mà tránh khỏi cho người đi sau phải cùng trải qua cái nỗi tiếc nuối của những người đã mất mẹ, không còn cơ hội để có thể làm lại được nữa. Số điện thoại để gọi vào là 713-664-8002. Vâng, và xin được mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
Tôi xin chào hai cô.
Dạ vâng ạ.
Tôi năm nay cũng ngoài 70 rồi.
Dạ vâng ạ. Xin được biết ký danh của ba.
Tôi Trần Thị. Trần Thị Úc.
Dạ vâng.
Úc, nhưng mà tôi còn 6 em nữa.
Dạ vâng ạ. Vâng ạ. Úc mà còn 6 em nữa. Dạ.
Tôi... Mẹ tôi hồi năm 54 trong cái nhà. Lúc đó thì tôi mới có 3 tuổi thì ở nhà nghĩ là chắc không sanh nữa, tại khổ sở quá không sanh nữa. Khi ở miền Nam gia đình tôi khổ lắm, tại bao nhiêu là bị bỏ ở ngoài Hà Nội, ngoài Bắc hết. Khi mà thành ra vô Việt Nam, mẹ tôi gửi cho tôi cho một người cô. Tôi cứ nghĩ mẹ tôi ghét tôi mới bỏ tôi cho người cô. Nhưng mà thật sự, bà biết tôi còn nhỏ nhất nhà, không biết lo chăm sóc cho mình. Bà phải đi buôn đi bán. Rồi bà gửi cho người cô. Cứ càng ngày càng lớn, mới hiểu mẹ mình thương mình nhiều.
Ngày xưa ở Việt Nam thì chuyện mà nhờ chị em mà nuôi dùng con cũng là điều bình thường lắm mà, phải không bà Út?
Nhưng mà lúc đó mình còn nhỏ, mình cứ nghĩ mẹ mình cũng thương, sao phải gửi mình đi. Nhưng mà thật sự ra thì bà thương tôi quá, ở nhà đông anh em, thì là mình gửi cho đi để cho tôi có người cô, tại người cô không có con. Cô tôi mới nuôi tôi đi ăn đi học. Chính ra tôi là người có học trong gia đình, nhưng mà tôi là người không được gặp mẹ. Do đó tôi nói cho những người mà có mẹ mà mẹ không nuôi, đừng nghĩ rằng mẹ mình không thương mình. Tại vì quá thương mình nên mới bỏ mình cho người khác nuôi. Khi tôi có gia đình tôi hiểu biết rồi thì mẹ tôi đâu còn ở với tôi nữa. Tôi muốn anh ấy mẹ tôi thì mẹ tôi mất rồi. Bây giờ tôi có cháu, tôi cũng thường khuyên những đứa cháu của tôi không nghèo cái mấy nữa, khi mà cho người khác nuôi cũng phải nói rõ ra nguyên nhân, đừng để cái người con đau khổ. Mà có hận thì con không còn người mẹ nữa.
Dạ vâng.
Dạ vâng, cảm ơn bà.
Dạ vâng, cảm ơn bà Út rất là nhiều. Vâng, cũng chia sẻ cái tâm tình của bà. Thật ra rất là cảm ơn bà Út cái lời khuyên này chị Thu Nga nhỉ.
Dạ,
tại
vâng.
vì rất nhiều gia đình Việt Nam trong thời xưa đó, nhiều khi nhà đông con quá đó, hay gửi ông bà hay là chị em hay là anh chị em nuôi dùm. À, thành ra mà không thấy rõ thành ra con cái nhiều khi hiểu lầm như trong trường hợp này. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
À, dạ thưa chào hai chị, tôi tên Phượng, năm nay tôi 63 tuổi.
Dạ, vâng, dạ,
cái chuyện của tôi thì cũng hơi mãi mãi như cái chuyện của chị Út, nhưng mà cái trường hợp của tôi thì nó hơi bất hạnh hơn chị Út. Cái là ba mẹ tôi từ ngoài Bắc di cư vô trong Nam, đi trước cái thời năm tư, đi 1945, đi cái kiểu mà nói là cạo mũ cao su gì đó.
Vâng.
À, đó tôi không biết, tôi nghe ba nói lại thôi. Rồi cái đi vô trong này, hai ông bà không biết làm sao mà để mà ba mẹ tôi bỏ ba tôi. Ba tôi thì ẵm thêm một bảy con năm đứa, bỏ hết mấy anh em tôi vô trong quân viện Sao Mai. Tôi lớn lên tại trong quân viện Sao Mai. Anh tôi thì ở bên Đông Moscow. Năm anh em. Mà lúc đó thì em út của tôi mới có 2 tháng. Tôi 4 tuổi, em kế tôi 2 tuổi. Tôi lớn lên từ trong cô nghĩa chuyện Sao Mai. Sao Mai và Gò Vấp á. Thì anh tôi thì ở bên ông Bosco, rồi về sau này đổi lên Thủ Đức. Năm anh em. Rồi hôm nay là ngày lễ mẹ, tôi không biết là có nên thương mẹ tôi hay không. Năm anh em, mẹ nỡ lần nào bỏ năm anh em đi cho ba tôi bỏ năm anh em đi cho cô nghĩa chuyện. Bên này thì 3 đứa con gái ở bên Sao Mai. Ngày xưa đó là Trang Nghi, đó là cha sở, có thầy Tuyền nữa. Đó ở bên Sao Mai. Rồi anh tôi thì lớn lên tại Đông Bosco, ở trên Thủ Đức. Bây giờ tôi không biết là có nên thương mẹ tôi không. Tôi từ nhỏ tới lớn tôi sống lên nhờ hộp cơm ở trong Sao Mai, trong cổ diện Sao Mai. Rồi ba tôi mới chấp nối một cái người sau này nữa là ở Sóc Trăng. Rồi tôi chỉ biết là bà sau này là mẹ của tôi thôi. Là năm nay bà 92 tuổi mà tôi kêu là mẹ kế của tôi. Nhưng mà tôi lớn lên nhờ hộp cơm tại cô như diện Xong Mai. Năm anh em tụi tôi.
Vâng, bà Phượng ơi, nhưng mà bây giờ chắc bà cũng có con, có cháu phải không ạ?
Dạ có, ông xã tôi cũng mới mất.
Vâng, thì chắc bà cũng yêu con, yêu cháu lắm. Thành bà cũng hiểu được cái tấm lòng
tôi
của
rất
mẹ.
Là thương con tôi vô cùng, rất là thương. Nhưng mà tôi không biết tại sao mà mẹ tôi nỡ lòng nào mà bỏ năm đứa con. Mẹ con em út tôi năm nay rồi nó sang 1957 đó, mà mới có 2 tháng tuổi thôi mà nỡ lòng nào mà bỏ như trong cô chi viện như vậy. Tôi không biết, lúc đó tôi chỉ 4 tuổi, em út tôi là em kế là 2, còn anh tuổi thì 6, ở đông bỏ qua bên bên trai thì
quá,
bỏ mình đông
con nhỏ quá. Vâng, bà Phượng ơi, bây giờ bà cũng ở bên này rồi, cũng có con có cái, không biết chị Thu Nga nghĩ sao. Chứ riêng với Thuyền thì cũng nghĩ rằng mỗi người có một cái hoàn cảnh, là mẹ mà đứt ruột bỏ ra, bỏ 5 đứa con như vậy, mà con từ 2 tháng cho tới 6 tuổi đó, cũng là 5 đứa con là một cái gánh quá nặng.
Tôi không biết là có nên thương mẹ tôi hay như thế nào, mà tôi thấy tôi
cũng hoàn cảnh thương bà Phượng ơi.
Tôi cũng quá là buồn phiền về
bà
Phượng, mẹ tôi.
Bà dạ, nhưng mà sau đó thì bà có gặp lại mẹ không? Sau đó thì có bao giờ bà gặp lại mẹ của bà không?
Bà có đi lại, đi kiếm lại trong cái gì đó, trong cô như viện. Mà lúc đó tôi thì lớn rồi. Lớn rồi thì có gặp lại em tôi nói, chứ tại sao mà bà bỏ mấy chị em tôi giữ trong cô như viện mà không thăm. Tới ngày hôm nay tụi tôi lớn rồi mà bây giờ đi lại thăm là làm sao? Rồi cái bà có chồng khác, đẻ thêm một bầy con nữa. Rồi nói tại sao nếu mẹ đi như vậy, tại sao con còn nhỏ quá, mới có 2 tháng mà đem dục vô trong đó, rồi trong cô như viện mấy chị em tôi lớn lên từ
rồi,
trong cô như viện.
Rồi bà trả lời sao?
Trong
bà?
Cô như viện Sao Mai.
Dạ,
rồi sao bà trả lời luôn. Sao ạ? Rồi mẹ trả
rồi
lời
đó,
sao?
Em lúc đó thì tôi ở bên Mỹ rồi, tôi đi 75 tôi bên Mỹ rồi, thì em tôi nó nói chứ không, bà không nhận, nó không nhận mẹ tôi lại. Nó không nhận, nó nói không, tôi cũng có bà mẹ mà ác nhân như vậy được, nó không nhận.
Dạ, cảm ơn câu chuyện của bà Phượng. Dạ, nhưng mà bà Phượng thấy không, cái chuyện nó xảy ra từ hồi bà 4 tuổi mà bây giờ bà 63, tức là gần 60 năm qua rồi. Mà lòng bà vẫn còn buồn như vậy, tại vì bà còn giận mẹ. Chứ nếu bà tha thứ cho mẹ đó, thông cảm cho mẹ đó, mà nhất là lại cũng thương mẹ nữa, thì chắc là sẽ, cái lòng nó sẽ nhẹ đi hả chị Thu Nga? Cái đó là cho chính mình thôi chứ không có phải,
dạ, dạ.
Không nói gì tới bà mẹ kia. Vâng.
Dạ vâng, cảm ơn bà Phượng đã chia sẻ cái tâm sự rất là u uất của bà. Nhưng mà chúng tôi là dĩ nhiên là chị đứng ở ngoài thì không có biết rõ. Nhưng mà mỗi người có một cái hoàn cảnh khác nhau. Thì bây giờ đó, nếu mà bà oán hận mẹ đó thì cũng sẽ làm cho bà cũng sẽ là buồn. Mà không có cái nếu mà bây giờ đó, dù sao cũng là mẹ mình cũng mà sanh ra. Thì chắc chắn rằng cái lúc mà bà bỏ 5 đứa con, nhiều đứa con ở trong cái việc mồ côi như vậy thì chắc là bà cũng đứt ruột lắm. Tại vì mình thấy rằng mẹ nào cũng thương con hết, ngay những cái con vật mà nó cũng còn thương con nữa. Thành ra chỉ mong rằng bà mong lấy được cái sự mà bình thản của tâm hồn và tha thứ cho mẹ của mình. Cứ nghĩ rằng mẹ của mình cái hoàn cảnh lúc đó không thể nào mà cưu mang những đứa con nhỏ dại như vậy. Vâng, cảm ơn bà. Và mong rằng quý vị cũng vẫn tiếp tục gọi vào để chia sẻ vào ngày, và chúng tôi nói về cái ý nghĩa của ngày mẹ. Tại vì lòng mẹ thì lúc nào cũng bao la như biển Thái Bình hết, nhưng mà cũng có những cái hoàn cảnh đau thương giống như là của chị Út hoặc là của chị Phượng.
Vâng, nhưng mà như trường hợp chị Út nó hiểu ra được là mẹ vì thương mình quá,
đúng
thành
rồi
ra phải bỏ.
Dạ.
Đây nhiều khi trong trường hợp này cũng vậy, người mẹ đó cũng có thể, Vũ Linh thì cũng biết rằng sau năm 75 chị Thu Nga biết không, có nhiều bà mẹ, có nhiều đứa con á. Thì này có một người bạn thân á, chồng là đại úy, cái bị đi tù cộng sản, cái ở nhà nuôi mà nách 6 đứa con chị nuôi. Xong rồi bị cộng nó lấy nhà, cộng sản lấy nhà đuổi đi vùng kinh tế mới, lên vùng kinh tế mới. Khổ cực quá, chị chịu không nổi, chị tự tử. Chị là em của một nhà văn nổi tiếng của Việt Nam, một nhà thơ nổi tiếng của Việt Nam. Chị tự tử chết, để lại 6 đứa con dành ra, rồi cũng phải bà con nào họ hàng rồi viện mồ côi cũng chia nhau nuôi cho đến lúc người cha đi tù trở về mới gom các con lại. Thì cái điều này đó thì không biết mình có nên oán hận cái người đàn bà đó không, tại vì nhiều khi không ở trong cái hoàn cảnh tuyệt vọng đó
mình
không hiểu được.
Dạ vâng, đúng rồi. Dạ, cũng giống như là năm 1975 sau khi mà cộng sản mà cưỡng chiếm miền Nam rồi, thì chúng ta thấy trên những cái chuyến tàu thủy hay là những cái chuyến mà phi cơ đó, có nhiều người là đành lòng rứt ruột để cho con lên máy bay hoặc là lên cái chiếc tàu, còn mình nó vì cái hoàn cảnh gì đó mà mình không có đi được và phải ở lại, thì chỉ mong rằng cái tương lai của con sẽ được tươi sáng hơn. Thành đó là một cái sự hy sinh mà nếu mà mình không biết thì mình oán hận cha mẹ của mình thì cũng rất là tội. Nhưng mà giống như chúng tôi nói, mỗi người có một hoàn cảnh riêng, mình phải ở trong cái hoàn cảnh đó thì mình mới biết được, chứ không thể trách
vâng,
được.
Vâng, và trong ngày của mẹ này thì hãy cố mà tha thứ. Như cái lời bà Út nói đó, mình không hiểu được thì thôi, mình cũng vẫn tha thứ cho mẹ mình, cho lòng mình nhẹ đi.
Dạ,
vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ vâng, xin chào hai cô trên đài, chào cô Vũ Thanh Thủy với cô...
Vâng, xin biết tên danh. À, với cô
dạ
Thu
vâng,
Nga.
Dạ, thưa thưa Thu dạ, Nga. Dạ. Em tên là Kim, năm nay cũng 50 rồi.
Vâng, chào chị Kim.
Chào chị Kim.
Dạ vâng, về cái dạ, cũng sắp tới ngày của mẹ thì mình tất cả, em nghĩ là mình nên vinh danh tất cả những người mẹ. Nói chung, tất cả những người mẹ nào cũng đều là thương, rất là thương con cái. Giống như hai cô vừa nói đó là... Cái trường hợp của cái bà vừa rồi đó chắc là tùy hoàn cảnh. Thành cũng là một lời khuyên bà nên bỏ qua, đừng có để cái lòng oán hận như vậy. Tại vì có thể bà là vì một lý do nào đó giống mình không hiểu được, bà không nuôi được thì bà mới bỏ vào cô nhi viện, còn hơn là để ở nhà lăn lóc đó.
Vâng,
rồi
hình như theo cái câu chuyện này không phải là bà bỏ vào, bà bỏ chồng, bỏ con, thành ra sau đó người cha là người đem các con vào từ cô nhi viện. Vâng, thành ra nó cũng rất là phức tạp. Dạ,
dạ, dạ vâng, ồ là như vậy. Thì chắc là người mẹ này chắc đi theo tiếng gọi của con tim. Nhưng mà thôi thì cái bác gì vừa rồi cũng nên bỏ qua đi. Tại vì bây giờ mình cứ nghĩ rằng là mình cũng có chồng, có gia đình, có con cái hết rồi. Mình cũng phải làm cái gương cho các con của mình, phải thương mẹ. Chứ còn nếu mà bác nói như thế là bác ghét mẹ thì các con của bác nó cũng nghĩ trong đầu là tại sao lại bà bác này lại không có thương bà ngoại, ví dụ như vậy. Cho nên rằng là em chỉ có một ý kiến, thì hồi nãy tưởng rằng là nói bà bác bỏ vô trong cô nhi viện, nhưng mà đằng này là bỏ đi rồi để cho chồng nuôi mấy đứa con, thì có thể ông xã nuôi không nổi, thành ra mới bỏ vô bệnh viện, bỏ vô cô nhi viện. thì chắc là cũng có một cái éo le nào trong
Kim,
đó.
Dạ vâng, cảm ơn chị Kim nhiều.
Còn đỡ hơn, nhưng mà cũng vẫn còn đỡ hơn là ở bên Mỹ này nè. Mấy bà đem bỏ con lên xe hơi cho xuống dưới biển, dưới nước chết hết cũng vậy. Cho nên rằng là có thể bác cũng có một cái éo le, một cái hoàn cảnh nào đó, cho nên rằng là thôi, bác gì đó cũng cũng ngày của mẹ, cũng phải nhớ tới mẹ đi. Bây giờ biết đâu mẹ mình bên Việt Nam nó cũng đang gọi là đang ân hận, đang suy
chắc
nghĩ
chắn
dữ
lắm.
Nhưng mà dạ vâng, bà đó vẫn còn về tới tìm tới các con của mình, thì chắc cũng có một cái éo le nào đó, cho nên cũng không biết được. Em chỉ có cái ý kiến là cũng bỏ qua cho mẹ.
Cảm ơn chị Kim nhiều.
Chắc chắn rằng là cứ mỗi người mà có một cái tình hoàn cảnh éo le thì chúng ta cũng nên rộng lòng, nhất là mẹ của mình, thì mong rằng mình cũng giống như mình nói là mong rằng chị Phượng tìm được cái an ủi trong một cái tình thương yêu nào lớn hơn, giống như là tôn giáo chẳng hạn, thì chị sẽ tìm được cái bình an của tâm hồn. Dạ khác ạ.
Dạ xin mời ạ.
Dạ xin chào hai chị trên đài. Trước em cũng chúc hai chị như ngày mẹ, hai chị được hạnh phúc trong gia đình.
Cảm ơn chị nhiều. Xin chị chia với cái danh
được không? Em tên là Xuyến, em cũng trên 60 tuổi.
Vâng, chào chị.
Em nãy giờ em cũng lái xe đi làm, em nghe cái việc với chị rất là cảm động. Với cái hoàn cảnh của em á, thì mẹ em á là người ở nhà quê, ở miền Tây. Mẹ em sanh 13 lần và hư 4 lần. Hello?
Dạ vâng.
Nhưng mà mẹ em thương con dữ lắm. Mẹ em thương coi như là hy sinh tất cả cho các con. Em còn nhớ cái hình ảnh của mẹ em sau 75. Anh em bị giật cộng đánh chết. Mẹ em đau lắm nhưng mà mẹ em không khóc. Mẹ em cứ đi ra đi vô giúp con. Rồi 8 tháng sau lại một người em bị mất. Thì cái đau của mẹ em chỉ 8 tháng là mất cái đứa con. Cái đau của mẹ em nhìn thấy được. Rất là đau. Cái người mẹ thương con lắm. Thành ra cái nhân cái ngày hiền mẫu đó, thì tất cả em nghĩ là phụ nữ của mình nên tưởng nhớ về mẹ. Với những người nào đã mất mẹ thì nên tưởng nhớ về mẹ. Nếu mẹ còn sống thì phải hãy lo cho mẹ, và coi mẹ cần cái gì thì mình nên giúp cho mẹ, để mẹ an ủi lúc tuổi già. Em thấy ở bên này có nhiều cháu rất là có hiếu, nhưng mà có những cháu sanh ở đây thì không có hiểu cái tấm lòng của người mẹ đó, có khi cũng hay giận mẹ. Em cũng là một người mẹ, con của em thì cũng được, tức là cũng có hiếu. Em cũng hay kể về người bà ngoại cho nghe, những cái gì mà bà ngoại đã hy sinh cho mà cậu hoặc là gì này kia cho các con nghe, thì cái đòi điều đó em thấy rất là tốt. Thành ra cái ngày mẫu thì em xin chúc cho tất cả những bà mẹ ở bên Mỹ điều nghĩ tưởng nhớ về mẹ của mình, và cũng nên làm một cái gì đó cho mẹ mình vui khi mẹ mình tuổi già. Dạ thưa em xin hết.
Dạ cảm ơn chị Xuyến nhiều. Chị Thương Án, không có cái gì bằng cái gương hiếu thảo của mẹ đối với bà, sẽ bà nội bà ngoại, thì sẽ làm cho các con theo cái gương đó hả chị Thu Nga? Chứ còn nếu mà thí dụ như hồi nãy bà Phượng nói là rất là thương con vô cùng, nhưng mà nếu mà cái lòng vẫn cứ buồn hay là oán hận mẹ mình ấy, thì chắc là sẽ làm cho những người con của bà hoang mang lắm mà chị
đúng
nhỉ?
Đúng rồi, dạ đúng rồi, là tại vì nếu mà con cái của mình thấy mình có hiếu với lại cha mẹ của mình thì dĩ nhiên là con cái sẽ học theo. Và tất cả những cái tôn giáo nào, tôn giáo nghĩa là Thiên Chúa giáo hay là Phật giáo hay là bất cứ đạo giáo nào, thì cũng dạy mình là mình phải có hiếu với cha mẹ. Giống như Phật giáo nói rằng tu đâu cho bằng tu nhà, thời cha kính mẹ mới là đi tu. Vì vậy cho nên là khi một người con mà có hiếu đó, thì lúc nào thì trong gia đình cũng êm ấm, mà lại có cái chuyện đó là cái chuyện mà đầu tiên. Tại vì đối với Phật giáo đó thì là hiếu để là một cái điều mà tiên quyết của người con Phật là phải có. Vì vậy cho nên là chúng tôi mở cái chương trình này ra để cho quý vị cùng với chia sẻ những cái nỗi niềm của quý vị về con cái hoặc là cha mẹ của mình. Nhưng mà hồi nãy giờ đó chúng ta thấy là toàn là phụ nữ gọi vào không, nhưng mà các đấng mày râu chưa có gọi. Có lẽ các đấng mày râu mà mỗi lần mà tỏ cái tình cảm ngay với mẹ mình thì chắc là cũng ái ngại lắm hay sao mà chưa có gọi.
Vâng, xin mời tất cả quý vị cứ gọi vào để mà chia sẻ cái tình thương đối với mẹ. Và người ta cứ nói rằng là cái lòng hiếu để đó, không phải vì cha mẹ thương mình mới phải có hiếu, mà cái chữ hiếu nó là mình
bắt
phải đương nhiên nó là bổn phận, nó là một cái bổn phận của người con rồi. Thành ra dù cha mẹ có lỗi lầm hay là có những làm những điều mình không hiểu được á, thì thôi mình cũng gác qua một bên để mình vẫn cứ giữ cái chữ hiếu đó, chị Thương Nga.
Dạ vâng, đúng
xin
vậy.
Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ em kính chào quý đài, kính chào hai chị, thưa
dạ,
chị.
Dạ vâng, dạ xin chào chị. Vâng, chị chưa biết ký xanh được không? Dạ phải chị
dạ,
Nhàn không?
Nhàn á,
vâng chị Nhàn, vâng đối với lại dạ, chị không biết là chị Nhàn đối với mẹ chị hay là thì như trong ngày của mẹ sắp tới như thế nào chị?
Dạ em khi nhớ tới mẹ không phải em nhớ cái ngày nay thưa chị, mà cái lòng em nhớ tới mẹ, cái lời nói, cái tướng đi, cái cách ăn ở của mẹ mà mẹ dạy mình á, thì em thấy mẹ tất cả những cái gì mẹ nói, mẹ sống, mẹ làm, mẹ dạy là mẹ chỉ thương mình thôi. Nhưng mà em thấy cái lỗi của mình là mình kiêu ngạo quá, mình nghĩ cái gì mình cũng đúng hết, mình không có kính trọng và yêu thương mẹ bằng cái lời tạ ơn đủ để mà mình nghe cái lời đó mà mình cãi lại. Bởi đó em nghĩ mẹ mình đau mà không phải đau ngoài đâu, đau trong tim, đau trong nước mắt á. Bởi đó em lấy cái điều yếu đuối và cái khuyết điểm của em á mà ngày hôm nay em làm mẹ đó. Em biết ơn mẹ và qua cái đời sống này á, em là một người mẹ. Thì bây giờ em phải nói với chính mình là mình đừng có để cho mình vướng vào cái con đường mà bất hiếu, mà mình cũng đừng có để mình tiếp tục mình vướng vào một cái con đường mà mình làm người mẹ nó không có xứng đáng á chị. Bởi đó em nuôi con mình mỗi ngày nếu sống trên đất này thì nuôi con không phải là bằng cái trách nhiệm bổn phận thưa chị, mà còn bằng tấm lòng nữa. Vì lời Chúa dạy là phải có cái sự thương xót nhân từ. Khi mình làm cái gì nó quá tốt mà nó thiếu cái lòng thương xót nhân từ thì nó không có giá trị. Ví dụ như trên đất Mỹ này quá giàu có thể mua cho mẹ một cái nhà, mua cho mẹ một chiếc xe hơi, một cái hộp sò. Em nghĩ con cái những người bên Mỹ này họ thương mẹ, họ có thể làm được. Nhưng mà cái lời ăn tiếng nói, cái tấm lòng chân thật hiếu thảo nó có bày tỏ thêm nữa thì cái nhà đó mẹ ở mẹ mới vui từ bên trong lẫn bên ngoài.
Đúng,
bởi đó Chúa biết mà Chúa dạy vậy. Mình là hãy hiếu kính cha mẹ
dạ.
ngươi
dạ.
Còn cho ngươi được sống lâu trên đất thưa
dạ.
chị.
Dạ vâng, cảm ơn ý kiến
dạ,
của chị Nhàn rất là nhiều.
Dạ vâng, đúng rồi.
Nhàn nói.
Thành ra cái món quà không á, nó không có đủ, là tại vì mình có thể thảy cho mẹ mình một cái món quà nào đó giá trị giống như là hột xoàn hoặc là xe hơi hoặc cái gì đó, nhưng mà cái cách tặng cho mẹ mình mà mình không có biểu lộ một cái sự mà thương yêu, kính trọng, có hiếu thì cái chuyện đó nó cũng không có ý nghĩa. Mà chúng ta thấy rằng ở trên đời này cái người mẹ nào cũng thương con hết, tại vì cái giống như là người mẹ mà họ hay tả là giống như là banh da xé thịt ra đẻ đứa con ra, và 9 tháng 10 ngày ở trong bụng mẹ thì cái tình yêu thương của người mẹ đó đã gắn liền với con và con gắn liền với mẹ. Ngay cái một cái con hươu mà chúng ta nghe cái câu chuyện mà nói rằng khi một người mà thợ săn bắn cái con hươu non, rồi cái con hươu mẹ tự nhiên lăn đùng ra chết, và khi mà người thợ săn đem về mổ cái ruột của người của cái con hươu mẹ ra thì thấy rằng cái con hươu mẹ đó nó đứt từng cái khúc ruột mà tới 9 đoạn, dạ tới 9 đoạn là lòng đau, người ta hay tả là giống như là 9 khúc ruột đó, nó đau đến cái độ mà như vậy. Thành ra chúng ta thấy rằng một cái con hươu hay là một cái con cọp hay một con chó, một con mèo hay là một con gà, chúng ta thấy mà ai mà tấn công cái đàn gà thì cái con gà mẹ đó nó xòe cánh ra để mà nó che chở từ cái con diều hâu, hay là chúng ta thấy là những cái con chó mà nó sanh con nó ra, ai đụng tới những cái con chó con là con mẹ nó cắn phải không chị, con mèo cũng vậy nữa.
Đó là cái bản năng tự nhiên của của loài vật cũng như của loài người đều có cái bản năng mà thương yêu và bảo bọc con cái như vậy. Nhưng mà tuy nhiên vì là con người sống trong cái xã hội đó, nó có rất nhiều vấn đề phức tạp, nhất là người Việt Nam mình trong thời chiến tranh, chị Thương Nga, thành ra có rất nhiều hoàn cảnh, chưa kể đến tình trạng mà sức khỏe, tinh thần nữa. Có những người mẹ mạnh mẽ, vững vàng để mới có thể bảo bọc được con cái, nhưng mà có những người mẹ rất là yếu đuối, ủy mị, hay là ngay cả những người mẹ có thể bị bệnh tâm thần, hả chị? Thành ra mới làm những cái điều, thành ra tất cả những cái đó là cũng là những cái bệnh hoạn, những cái điều đáng thương của mẹ thôi. Để mà con cái cần, nếu mà không hiểu được thì cũng cần thông cảm và tha thứ và bỏ qua. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Alo.
Dạ vâng, chúng ta nghe đây.
Dạ thưa, chào chị Thanh Thủy với chị Thu Nga. Dạ. Tôi tên là Phước đó.
Dạ vâng, dạ chào chị Phước nha.
Dạ chào chị Phước.
Dạ vâng. Dạ, năm nào cũng vậy, vô cái gần cái ngày lễ Mother's Day này, các chị nói ở trên bài làm cho tôi thật sự là không chịu nổi. Vì á, lúc nào tôi cũng nhớ mẹ tôi. Mẹ tôi thì mất bây giờ là hơn 26 năm rồi. Dạ. À, không có bao giờ tôi quên được mỗi ngày luôn. Ngày nào tôi cũng nhớ đến mẹ và thương. À, chị biết không, thì xưa đó gia đình chúng tôi rất là nghèo. Nhà tôi thì có 6 chị em mà nghèo lắm. Thì mẹ tôi buôn bán tảo tần nuôi con. Ba tôi thì cũng đi làm, nhưng mà đồng lương thì rất là ít ỏi, cho nên là mẹ phải đi buôn bán để nuôi con mà vẫn là nghèo. 6 chị em tụi tôi thì nheo nhóc, giống như là rất là cực khổ. Một năm đó, mẹ chỉ may cho mỗi đứa được có một bộ đồ để đi học thôi, không có được hơn đâu. Thành ra là tụi tôi sống với mẹ từ bé cho tới lớn. Lúc mà tôi đã lớn rồi, tôi mười mấy 20 tuổi, tôi đi làm phụ với mẹ. Mẹ tôi thấy là tụi tôi quá là cực khổ như vậy, mẹ thương quá, mẹ mới có một lần mẹ tôi nói với tôi mà cái câu nói đó không bao giờ tôi quên được. Mẹ nói là con ơi, không biết làm sao mà nhà mình nó nghèo như vậy hoài, hay là tại cái số của má nghèo á, má nghèo mà làm cho tụi con thấy khổ như vậy, hay là thôi để má chết đi, má chết đi để cho tụi con có được cái cuộc sống nó đỡ hơn. Chứ má sống đó, tại vì cái số của má như vậy kéo theo cái khổ cho tụi con, tội nghiệp quá. Một cái câu nói như vậy thôi, chị biết không, tôi nhớ mãi tới bây giờ. Và đến lúc mẹ tôi mất đi á, tôi biết là mẹ rất là thương chúng tôi. Cho nên khi ở trước cái quan tài á, tôi có nói với mẹ tôi hứa. Tôi nói là mẹ yên tâm, mẹ nghỉ ngơi đi, con hứa với mẹ. Tại vì tôi là chị cả đó, thưa hai chị. Thì tôi hứa với mẹ, tôi nói con hứa với mẹ, con sẽ chăm sóc cho các em cho đến khi nào con không còn hơi thở nữa thôi. Mẹ yên tâm, mẹ nghỉ ngơi. Và cái lời hứa đó tôi đã giữ, và tôi vẫn cố gắng lo cho các em tôi. Đến bây giờ là tôi 63 tuổi mà các em tôi, cô em Út năm nay cũng 40 mấy rồi, nhưng mà các người ở toàn ở Việt Nam hết, chỉ có mỗi mình tôi ở bên đây. Thì bây giờ thì tôi cũng chẳng có đi làm ăn gì hết. Tôi có bao nhiêu tiền á của con tôi nó cho, hoặc của chồng tôi cho, thì tôi để dành gửi hết về cho các em. Và các em tôi bên đó vẫn là nghèo khổ lắm. Thì tôi cũng đã có chồng và cũng có được 4 đứa con. Các cháu bên đây thì nó rất là thương tôi. Dạ. Mà cũng may là tôi nghĩ là chắc tại mình thương mẹ mình, cho nên trời Phật cũng phù hộ cho con mình, nó cũng thương mình. Nhưng mà bây giờ tôi thì lại bệnh hoạn. Vì con gái tôi, cô con gái thứ ba đó, thì cô chăm sóc cho tôi rất là chu đáo đàng hoàng, lo lắng đủ thứ chuyện. Còn mấy người kia thì cũng rất là lo, nhưng mà vì cái hoàn cảnh mà tôi thấy rõ là thí dụ như một ngày nào đó mà mình bệnh nặng không có thể nào mà tự chăm sóc cho mình đó, thì chắc là mình phải vô nursing home. Thế nhưng mà khi mình vô nursing home chắc chắn cũng không bao giờ trách phiền con, là bởi vì mình đã thấy rõ là cái hoàn cảnh của các con. Nó không có muốn đâu, nó không muốn cho mình vô đó đâu. Nhưng mà nó phải đi làm, nó phải lo gia đình của nó. Đúng. Cho nên tôi có một cái lời nhắn nhủ với lại quý vị, với quý bà mẹ đó. Ví dụ như một ngày nào đó mà vì cái hoàn cảnh mà chúng ta phải đi vô những cái nơi đó, thì cũng xin quý vị đừng có buồn phiền, đừng có giận hờn, đừng có trách con. Cũng vì cái hoàn cảnh thôi. Nếu mình thương con, mình phải nghĩ tới cái hạnh phúc của con mình, đừng có trách con mình tội nghiệp.
Dạ vâng, dạ vâng, dạ vâng, xin cảm ơn bà Phước nhiều hả chị.
Dạ vâng, cảm ơn ạ. Dạ cảm ơn bà Phước nhiều. Thì giống như là chúng ta nói đó, hồi nãy giờ là mình nói là người con nên thông cảm người mẹ, nhưng bây giờ thì ngược lại thì cũng có cái chuyện mà có thể là mẹ trách cứ con về những cái điều gì đó, thì mình cũng mong rằng những bà mẹ vì yêu thương con thì sẽ tha thứ những cái điều nào mà con gây lỗi lầm cho mình. Và cũng nói về cái việc mà con với mẹ đó, thì chúng ta cũng thấy rằng có nhiều con, người con rất có hiếu, nhưng mà cũng có những người con nông nổi và bất hiếu. Tại vì Thu Nga đọc một câu chuyện mà chắc chắn là chị Thủy và quý thính giả cũng có đọc, đó là người mẹ mà một mắt đó chị, Rồi cái đứa con nó thấy lúc nào nó cũng xấu hổ, khi mà nhất là khi nào mà mẹ tới trường nó nói mẹ rất là xấu, cho nên là lúc nào cũng từ chối. Nhưng mà sau khi biết ra rằng người mẹ mất một con mắt là tại vì khi con còn nhỏ đó thì bị một cái tai nạn, đứa con mất một mắt, người mẹ phải mất cái con mắt của mình ra để cho đứa con đó. Và khi mà đứa con nó hiểu ra như vậy thì mẹ cũng không có còn nữa. Thành ra chúng ta thấy rằng có những cái trường hợp mà rất là thương tâm. Vì vậy cho nên là cái tình yêu thương của mẹ thì chúng ta không phải chờ tới mẹ chết rồi chúng ta mới là tỏ cái sự yêu thương. Nhưng mà cũng không phải chờ tới cái ngày Mother's Day hoặc là ngày lễ Vu Lan thì mình mới chứng tỏ lòng thương của mẹ, phải không chị? Dạ.
Ngày này chỉ là ngày để mà nhắc nhở thêm và làm...
Vâng.
Làm thêm một cái nghĩa cử thật là đẹp mà thôi. Nhưng mà như vừa rồi chị Phước nói cũng đúng với chị Thu Nga. Thường thường những cái người, những người mà hiếu, có hiếu với cha mẹ cũng hay được con cái có hiếu lắm.
Đúng rồi.
Vâng, nó là đúng là một cái chuyện nhân quả, cái luật của xã hội, của tạo hóa, và cũng là cái tấm gương sáng cho con cái. Càng thấy cha mẹ mà hiếu thảo bao nhiêu thì con cái sẽ càng cố gắng cũng làm theo như vậy bấy nhiêu. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Con chào hai cô.
Vâng, chào.
Con tên là Chris.
Vâng, chào Chris. Vâng, chào Chris, là người nam giới đầu tiên gọi vô chương trình ngày hôm nay. Sao?
Nhân ngày của mẹ, con muốn cảm ơn tất cả những người mẹ, và đặc biệt là mẹ của con. Con hy vọng là mẹ nghe được chương trình này. Con nói tiếng Anh được không?
Mẹ hiểu được tiếng Anh không?
Dạ hiểu. Even though I'm not understand what you're doing, but I still want you to know that I'm really thankful for the things that you have done to me and to all of my siblings. Through the Mother's Day, I just want to say thank you to all the mothers out there, and I hope you guys have the best Mother's Day ever. Thank you.
Rồi, cảm ơn Chris rất là nhiều.
Dễ thương.
Dễ thương quá.
Chắc là nói tiếng Việt thì mắc cỡ. Chắc là nói tiếng Việt thì mắc cỡ. Mà nói không có đủ hết ý.
Vâng, chắc mẹ Chris cũng đang nghe điều này. Vâng, chúng tôi cũng xin tóm gọn cái ý của Chris cho những quý vị mà nghe không kịp á, là Chris nói là dù con không hiểu hết những điều mẹ làm, dễ thương ấy, chỉ bắt đầu cái câu bằng dù con không hiểu hết những điều mẹ làm, nhưng mà con cũng vẫn rất là thương mẹ và rất là biết ơn tất cả những điều mẹ làm cho con và các anh chị em con. Và vì vậy con cũng muốn để vinh danh tất cả các bà mẹ. Mong tất cả các bà mẹ có được một ngày của mẹ thật là vui tươi. Cái món quà này của Chris là đủ làm cho các bà mẹ vui rồi, hả chị Thu Nga?
Đúng rồi, trong cái câu của Chris thì cái này là Thu Nga cũng nói đùa thôi. Tức là những bà mẹ có nhiều hồi mà overprotected, nghĩa là bảo vệ cho con nhiều quá rồi cũng nagging. Tại sao con không về thăm mẹ, tại sao con không gọi điện thoại cho mẹ, con không làm cái này, con không làm cái kia. Thành ra có thể là đứa con nó nói, có thể là con không hiểu hết những cái điều mà mẹ làm. Ba hồi chắc cũng khó chịu ở trong bụng một tí xíu, nhưng mà đều hiểu rằng những cái tình, những cái lời nói đó hay là những hành động hay những cử chỉ đó đều là vì mẹ thương mình mà thôi. Rất là dễ thương, cảm ơn Chris. Và rất mong là có những đứa con dễ thương như vậy gửi những cái lời thương yêu đến cho mẹ của mình ngày hôm nay.
Mình dám gọi lên đài mà nói trước cả ngàn thính giả về cái tình thương mẹ của mình. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
Alo, kính chào quý vị, chúng tôi là Tứ Hải à.
Dạ vâng, chào ông Tứ Hải. Ông Tứ Hải còn mẹ không?
Dạ, mẹ tôi đã mãn thần rồi. Và mẹ tôi sau 75 thì có cũng khá cái đặc biệt là bà đi thăm ba anh em chúng tôi Bắc, Trung, Nam thì có đủ cái thật. Người ở Vĩnh Phú, tôi thì Ba Tơ miền Trung, còn những anh thì ở Suối Máu, Đông Nam. Và cái lòng mẹ bao la mà tôi, bà cụ hồi còn sống, bà thích cái bản lòng mẹ của Y Vân. Thành ra để thay đổi không khí, tôi hát 4 câu để tặng cho các bà mẹ.
Vâng, mời ông 4 câu thôi nha.
Dạ, vâng, mời ông 4 câu, dạ.
Dạ. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào, lòng mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào, lời mẹ êm ái như đông lúa chiều dì dào, tiếng ru bên thềm chẳng ta soi bóng mẹ yêu.
Dạ vâng, cảm ơn ông rất nhiều.
Cảm ơn ông Tứ Hải rất là nhiều.
Đó là hình ảnh của một người mẹ mà người mẹ Việt Nam. Dĩ nhiên là người mẹ nào thì chúng ta cũng thấy là trái tim rất to lớn. Nhưng mà người mẹ Việt Nam thì giống như ông Tứ Hải vừa nói, người mẹ ở Việt Nam đi thăm con ở trong tù Cộng sản từ Nam tới Bắc khi mà Cộng sản vào sau năm 30 tháng 4 năm 1975. Và những người mẹ mà lặn lội là tảo tần hồ ví với lại con cò đó chị, con cò lặn lội bờ sông nữa nè, dạ vâng, là lặn lội bờ ao, vâng, thành là đó là những cái hình ảnh mà rất là dễ thương, rất là trang trọng, rất là nghĩa là đầy những cái hình ảnh thương yêu, nó làm người mẹ nghĩa là coi như là một cái hình ảnh gì rất là thiêng liêng mà trong chúng ta mỗi người đều có hết để trân quý. Và trong cái mùa lễ Mother's Day thì chúng tôi cũng cảm ơn quý vị cũng đã đóng góp, và xin mời quý vị vẫn tiếp tục, chúng ta chỉ còn một vài cũng ít giây phút nữa thôi, thì xin mời quý vị cùng gọi vào. Dạ,
dạ, quý thính giả đang đầy trên đường dây, dạ xin mời vị thính giả kế tiếp ạ.
Hello, chào cô Thanh Thủy với lại cô Thu Nga.
Vâng,
cháu tên là Phú.
Vâng, chào Phú.
Chào Phú.
Dạ, nhân cái ngày lễ Mother's Day thì cháu có một cái ý là mọi người trên cái thế gian này ai cũng có một người mẹ hết. Không ai mà không có một người mẹ. Mà nói về mẹ thì không có cái từ nào tả được hết về người mẹ mình hết. Cho dù là mẹ trẻ, mẹ già, mẹ như thế nào cũng không ai tả nổi hết cái từ mẹ. Mà cái từ cái đứa con nít nó mới ra đời, nó tập nói bập bẹ, cái từ đó nó cũng kêu mẹ,
vâng,
là cái từ đầu tiên. Mà cái người lớn tuổi như cỡ tuổi cháu 40 mấy tuổi, mình có cái chuyện gì buồn bã, mình có cái chuyện gì đau đớn, cái từ đầu tiên mình cũng kêu mẹ ơi. Giống như là bây giờ mình
không?
Bị đau quá cái gì, mình bị accident, mình bị té, ôi mẹ ơi đau quá. Hoặc là cái từ mẹ nó là cái từ đầu tiên khi mà mình mở miệng ra mình nói.
Phú còn mẹ không?
Cháu còn mẹ, cháu còn mẹ cháu năm nay 77 tuổi. Mà cháu nghĩ trên cái thế gian này nói về mẹ thì không có từ nào mà diễn tả hết được cái tấm lòng của người mẹ cho người con.
Vâng.
Mình chỉ nói là người mẹ đối với những người con thôi, chứ người mẹ mà đối với người chồng, người cha.
Vâng, trong
người...
trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta chỉ nói về người mẹ thôi. Chờ ngày của mẹ này, Phú có nghĩ gì đặc biệt cho mẹ không?
Khi nói về người mẹ thì cháu nhân cái chương trình này thì cháu cũng mượn cái làn sóng cháu cảm ơn mẹ cháu vô cùng vô vàn, và không có cái lời nào mà nói được hết những cái lòng của người con như cháu cảm ơn tới mẹ cháu. Vì cô Thanh Thủy, cô Thu Nga chắc cũng có cháu nội cháu ngoại thì cô cũng biết, không phải là người mẹ chăm sóc con mình, nhưng mà ở bên đất Mỹ này người mẹ cũng còn chăm sóc cái đàn cháu nữa.
Đúng vậy.
Thành ra cô cứ nghĩ đi, những người mẹ mà về hưu rồi không làm gì hết thì cũng nói thôi tụi bay đưa con cho tao chăm sóc.
Đúng.
Thành ra cô nghĩ đi, cái công mà cái ơn và cái công đó, nó phải gấp bồ lên nữa, nuôi con bây giờ lại nuôi cháu nữa.
Vâng, thật ra ở đất nào cũng vậy, ở ngay đất Việt ngày xưa đó cũng vậy đó, Phú ơi. Các
thành
ông
ra trong nghĩ những người con mà khi cha mẹ mình về tuổi già nên để một chút thời gian, nếu không đi tới được thăm mẹ thì gọi mẹ, hỏi thăm mẹ, chăm sóc mẹ. Cái đó là cháu nghĩ cho dù là có vàng, có bạc, có tiền, nhà lầu, xe hơi như mọi người nói, nhưng mà cái tình thương mình gửi đến cha mẹ mình rất là quan trọng. Và nó có hơn tất cả. Tại vì già rồi cô, mặc cái áo đẹp nhiều khi cũng không thấy đẹp.
Đúng.
Tay chân găng nhíu đeo cái hộp sàng lên nhiều khi cũng đẹp. Nhưng mà nghe con mình nó hỏi thăm mẹ ơi hôm nay mẹ có đau lưng mỏi cổ,
sung sướng
mẹ
vô cùng
vẫn để mẹ đi không, cái đó nó ấm lòng hơn.
Đúng,
là
đúng
kia.
Như vậy. Và cảm ơn cái lời khuyên của Phú rất là nhiều. Hy vọng là mọi người nghe cái điều đó. Biết chị Thu Nga nghĩ sao? Với Thanh Thủy nghĩ nếu mà cha mẹ già đó, đến lúc mà còn trẻ đó thì khi nào gọi hay khi nào thăm cũng được. Nhưng mà nếu mà cha mẹ đó mà trên 60 đó thì ít nhất là mỗi tuần phải gọi cho cha mẹ một lần. Cha mẹ trên 70 đó thì ít nhất là chừng 2 ngày phải gọi cho một lần. Mà cha mẹ trên 80 phải gọi mỗi ngày hả chị Thu Nga? Đây là đối với con cái ở xa đó. Còn con cái ở gần đó thì là phải thăm thường xuyên rồi.
Dạ vâng, đúng như vậy. Tại vì cái đó là cái chứng tỏ cái biểu hiện mà lòng thương của mình đối với cha mẹ của mình. chứ không có phải là lâu lâu rồi mới lâu thiệt là lâu mới đem về cho mẹ một cái món quà thì coi như là mình đã nhớ tới mẹ rồi thì nó không đúng. Vâng, rồi chúng ta chỉ còn có một vài giây phút nữa thôi. Thì,
vâng,
chúng
xin
ta,
phép nhận vị thính giả cuối cùng của chương trình ngày hôm nay, mặc dù thính giả còn đây trên đường dây nhưng mà chúng tôi rất tiếc. Vâng, xin mời ạ, xin mời vị thính giả chót. Dạ vâng, xin mời vị thính giả chót của chương trình hôm nay.
À, phải tôi mà.
Dạ vâng, đúng ạ, xin để biết cho xem của ông.
Thì tất cả mọi người đều nói lên cái tình mẫu tử của người mẹ đối với người cha.
Không, của người con đối với người mẹ chứ.
Tôi có phải kể người ca để kính dâng lên những cái bậc tinh thành của
mình. Xin ông cho biết ký danh ạ.
Tôi tên là ông Tạ.
Dạ ông Tạ, chắc ông Tạ cũng có tuổi rồi phải không ạ?
Dạ vâng ạ, đúng rồi, tôi cũng lớn tuổi rồi.
Dạ vâng. Chắc là nhờ ông Tạ hát chỉ cỡ khoảng là một hai câu thôi là chúng tôi là hết giờ rồi, chứ thành ra không có.
Vâng,
mời ông ạ.
Con ra đời có mẹ cha là trời cao biển lớn bao la. Từng ngày qua giữa tuổi ngọc ngà, con là nụ hoa bé nhỏ trong nhà. Nhờ công cha, nhờ nghĩa mẹ, con khôn lớn trong muôn lời ca.
Dạ,
chín ơn trên hội xuống muôn nhà, chúc mẹ cha ngày tháng an hòa. Bao nhọc nhằn xin trái đơm hoa.
Dạ.
Vâng, dạ vâng, chắc rất là...
Dạ vâng.
Cảm ơn
ông Tạ rất nhiều.
Vâng, cảm ơn bài hát của ông Tạ. Chắc ông Tạ nhớ mẹ chắc cũng không còn, mà cũng mong là con cái, con cháu cũng sẽ đối với mình bằng cùng một cái tấm tình như vậy hả chị Thương ạ?
Dạ vâng, đến đây thì chương trình Tình Yêu và Gia Đình chắc không có còn giờ nữa. Thì chúng ta nói thì nó cũng bằng thừa, tại vì cái lòng thương yêu của mẹ, và chúng ta phải thương yêu mẹ và mẹ thương yêu chúng ta, thì coi như là một chuyện rất là tự nhiên. Tuy nhiên, chúng ta không phải chờ tới ngày lễ Vu Lan là lễ của Phật giáo và của người Việt Nam, còn lễ Mother's Day là của người Mỹ thì chúng ta mới tỏ cái lòng thương yêu. Và chúng ta chỉ cần ôm mẹ và nói rằng mình yêu mẹ nhất đời thì cũng đã đủ lắm rồi, người mẹ sẽ rất là sung sướng. Và mẹ già thì như chuối ba hương, như xôi nếp một, như đường mía lau. Những cái thứ đó sẽ không còn nữa khi mà mẹ chúng ta không còn nữa. Và trái tim của mẹ là coi như là một kỳ quan của thế giới. Và chúng ta cũng biết là những cái tiếng mà đầu đời mình kêu mẹ nè, ma măng nè, ma me nè, má nè, me nè, mother nè, mom nè, cứ bắt đầu bằng cái tiếng M nó rất là dễ thương. Dạ vâng.
Tại căn nếp cứ mở miệng ra là ma ma ma
ma ma ma ma. Dạ dạ đúng rồi đó.
Dạ.
Thành ra trong ngày lễ Mother's Day để kết thúc chương trình này thì chúng tôi chúc tất cả các bà mẹ ở ngoài kia có một mùa lễ mẹ thật là bình an, thật là hạnh phúc với các con của mình. Mời chị Thủy.
Rất là cảm ơn chị Thu Nga đã cùng điều hợp chương trình ngày hôm nay, và chân thành cảm ơn quý thính giả đã gọi vào đóng góp. Riêng trong cái ngày này có một cái câu mà chị Thu Nga biết không, đọc được á, làm chúng tôi không làm sao quên được, sẽ xin gửi lại với cái thính giả để mà cùng suy nghĩ, đặc biệt đối với những người mà đang có cha mẹ già mà chưa biết tính sao với cha mẹ. Cái câu đây là giống như một cái bài hát, một cái câu ca dao thôi chị Thu Nga. Đèn nào cao cho bằng đèn Châu Đốc, dốc nào đất nào dốc cho bằng đất Nam Vang. Một tiếng anh than hai hàng lụy nhỏ, có chút mẹ già biết bỏ cho ai nuôi, để cho tất cả những người con dâu, phải không chị Thu Nga?
Không phải
chỉ là con gái, thương mẹ đã đành rồi, nhưng mà những người con dâu cũng có mẹ, cũng thương mẹ mình, thì cũng nên xin thương mẹ chồng như vậy, để cho người chồng không có đến nỗi mà phải than hai hàng lụy nhỏ như vậy. Và để mà cho tất cả mọi bà mẹ đều có được, dù là mẹ ruột hay là mẹ vợ hay mẹ chồng, đều có được một ngày Mother's Day, ngày của mẹ thật là đẹp trong cuối tuần này, cùng gia đình con cái, nhất là bà mẹ và bà ngoại, bà nội Thu Nga.
Bà nội, bà ngoại Vũ Thanh Thủy. Cảm ơn chị. Happy Mother's Day.
Vâng, xin chân thành cảm ơn quý vị. Và một lần nữa cũng xin rất là cáo lỗi với tất cả những quý vị vẫn còn đầy trên đường dây. Trời ơi, ngày hôm nay quý vị gọi vào đầy hết, mà rất tiếc là chương trình hết giờ rồi, thành ra chúng tôi không thể nhận thêm điện thoại được nữa. Hẹn gặp lại quý thính giả chương trình này vào tuần sau, và kính chúc quý vị, tất cả mọi người có một ngày của mẹ thật là đẹp. vào trong ngày cuối tuần sắp tới.
Mẹ là những tiếng hát ấm áp giúp con khi đông lạnh về. Mẹ là những ánh nắng lấp lánh đưa con đi trên đường quê. Để con không lớn lên dang rộng đôi vai, rồi đưa chân bước đi theo từng đêm vui. Mẹ vẫn cứ tha dù cho con mang bao nhiêu lầm lỗi. Mẹ đã có phút sâu nước mắt. Có những lúc thức trắng cho con bao đêm ngủ say. Người con nâng bó hoa xinh chào tương lai. Mẹ cô đơn đứng bên hiên đầy mưa bay. Trên mỗi bước đi xin mãi khắc ghi tình mẹ bao la biển xanh. Mẹ yêu tóc xôi một đời vì năm tháng chở che đời con. Khi thơ ấu con nào đâu có biết mẹ lặng lẽ trong ngàn nỗi muộn phiền. Dù bao gió mưa tình mẹ vẫn thiết tha êm. Là những tiếng hát ấm áp giúp con khi đông lạnh về. Mẹ là những ánh nắng lấp lánh đưa con đi trên đường quê. Để con cô lớn lên dang rộng đôi vai, rồi đưa chân bước đi theo từng đêm vui. Mẹ vẫn thứ tha dù cho con mang bao nhiêu lầm lỗi.